mộng pháo hoa. Cô đã ở trên mạng một thời gian rất dài, từ mùa xuân sang mùa hạ, từ lập thu mát mẻ cho đến khi đại hàn rét buốt căm căm. Bất cứ khi nào ngoảnh lại, cô cũng thấy mình ở một góc nào đó trên mạng. Tuổi thanh xuân dần qua, tâm tình ngày càng trở nên ủ rũ, cô đơn giữa đám đông người. Trong Qua Quỳnh chỉ đã có một cái cớ hợp lý thức qua đêm. Đọc sách, trò chuyện, mua sắm, nghe nhạc, xem phim, nhóm họp và hội hè. Cả những giấc mơ dài đằng đẵng, những cô gái và chàng trai, những cuộc chia tay và họ hẹn, những lần xuất hiện và biến mất. Đôi khi cô cũng là người biến mất. Nếu đã quyết định ra đi, tốt nhất là không nên nói lời giả biệt hay có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Tình cảm quyến luyến của những người còn lại sẽ níu chân và níu cả lòng ta. Cô hiểu rõ điều này hơn ai hết, nên hãy lặng lẽ thôi khi một cô gái biến mất. Dù là giữa thế giới mạng xô bồ những đường truyền, đầy vơi những nhân diện, hay giữa ánh nắng vàng gay gắt của một mùa hè năm 2008. Khi cô đến nhà cổ Phùng Hưng chỉ mới 5:07 sáng, con phố dài vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người. Ngôi nhà cổ nức tiếng lúc thường không ngớt sự thăm viếng của du khách gần xa, và buổi sớm mai của tháng tư này chỉ im ắng như gương mặt của một người già đang trầm tư trong nắng. Đôi đèn lồng đỏ đã tắt rụi từ lúc bình minh vừa lên. Trong ánh sáng của một ngày mới, cô nhìn chúng, chăm chú, tưởng như còn có thể trông thấy đâu đó trên phiến cửa gỗ đen mun kia ánh vàng quyền quặc còn sót lại của buổi hội hè đêm qua. Nhưng mọi thứ dường như đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa hề từng tồn tại. Cô ngoảnh nhìn lại lần nữa cả khu phố vắng ngắt. Người thanh niên đó đã không đến. Chẳng có lý do gì để một đôi nam nữ hẹn gặp nhau vào lúc 5 giờ sáng hơn trước một ngôi nhà cổ. Nhưng cô vẫn đến, vì tin vào bóng tối, vì tin vào sự chân thật của hơi thở và đôi môi anh. Vì tin rằng 3 năm là khoảng thời gian quá dài cho một cơn say nắng. Cô chờ anh trong 10 phút. 10 phút đó cô ngắm ánh mặt trời đang mỗi lúc mỗi trở nên rõ ràng hơn trên nền trời phía đông. Chẳng mấy chốc cả bầu trời đã sáng rõ hẳn lên, và những đám mây như tắm mình trong một luồng sáng màu vàng dịu hắt lên từ mặt đất. Tiếng gió thổi xào xạc trên những mái ngói, lũ chim sẻ với cặp mắt nâu và đôi chân khẳng khiu nho nhỏ ríu rít quanh những cột anten dương thẳng và lưới dây điện chằng chịt dọc ngang. Đâu đó màu khói đã bốc lên từ những hàng quán đặc sản địa phương nơi đầu phố. Hết 10 phút, cô quay người chạy nhanh về phía biển cửa đại. Từ ngày đầu đến Hội An, cô đã nhủ lòng phải một lần đến bãi biển cửa đại ngắm mặt trời lên. Hôm nay vừa đúng dịp, chẳng có gì hơn. Món quà chia tay cuối cùng cô để lại cho mạng Internet chính là lá mail vỏn vẹn 16 chữ gửi anh. Khi tháng tư về, bên chân cầu An Hội, hoa đăng, thắp sáng đêm trăng rằm. Từ lúc gửi thư đi cho đến lúc cô về thăm nhà, sau đó một mình đi xe khách đường dài ra Hội An cũng đã hơn 2 tháng. Anh có nhận được lá mail đó hay không? Cô không biết. Anh có bằng lòng đi đến Hội An để gặp cô hay không? Cô không biết. Anh có còn nhớ tên người con gái đã gửi cho anh cuộc hẹn tháng 4 sau những 3 năm xa cách mà không một lần liên lạc nào hay không? Cô không biết. Cô chỉ biết duy nhất một điều: thư đã gửi, tâm tình đã trao, cuộc hẹn đã ước định, thời gian đã trôi đi. Vì thế khi ngoảnh lại, cô đã thấy mình ở đây, giữa lòng phố hội cổ kính lẫn kiêu kỳ, giữa một tháng tư rất xanh và đầy vơi những nỗi nhớ. Ngôi nhà cô trọ lại theo dịch vụ homestay có tên gọi là Rose Garden. Giữa 10 điểm đến tham khảo, cô chọn nơi đây vì thích cái tên của nó hơn cả. Từ ngoài cổng vào nhà trong phải đi qua một dàn tường di màu tím nhạt. Mảnh vườn nhỏ bên tay trái chỉ trồng dăm gốc sơ ri và vài khóm trúc đào. Quảng trống còn lại được lấp đầy bởi một chiếc xích đu hình bán nguyệt đã cũ kỹ và hoen rỉ đôi nơi. Từ nơi đó nhìn về phía đối diện là một dãy lưu dại chứa nước kê ngay ngắn bên chân rào. Rêu xanh một màu bóng ẩm, vàng mùng tơi vương những cành lá tốt tươi trên hàng rào. Và gió cứ lùa qua mãi như thể có một ô cửa khổng lồ với những chấn song thưa thớt ở nơi này. Như phần lớn nhà cửa ở nơi đây, Rose Garden được xây dựng theo lối kiến trúc cổ và vẫn bảo tồn được nguyên vẹn dáng dấp nguyên sơ năm nào, dù rất nhiều thời gian đã trôi qua. Hai vợ chồng chủ nhà năm nay trạc ngoài 60, cô con gái duy nhất sau khi học xong đã ở lại Sài Gòn làm việc. Sau 3 năm kết hôn cùng một chàng trai chung chỗ làm, cả năm chỉ về thăm nhà vào 3 ngày Tết và những dịp giỗ quải hiếm hoi. Nhà rộng, người vắng, lòng buồn, nên khi chính quyền địa phương đến vận động tham gia vào dịch vụ homestay phục vụ cho du khách, vừa tăng thêm thu nhập, vừa đóng góp vào sự phát triển ngành du lịch của phố hội, họ đã đồng ý ngay. Trước cô đã có hơn 100 lượt khách trú lại nơi này, phần lớn trong số họ đều là khách nước ngoài, thường gặp nhất vẫn là khách Nhật và Pháp. Có người đi du lịch một mình, lưng khoác ba lô to sụ, mũi lưỡi trai chụp đầu, ánh nhìn trầm tư ngay thẳng, dép quai kẹp lẹp xẹp đi qua những đường lớn ngõ nhỏ. Có kẻ có đôi có cặp, chân thành và rạng rỡ, nhìn Hội An như một góc của giấc mơ hồng mình đang có. Cũng có khi một bà mẹ trẻ đơn thân đi cùng con nhỏ đến với mái ấm của ông bà. Đứa bé không quen với khí hậu nhiệt đới, ngủ nhiều, chảy nước mũi và ho khan. Những buổi chiều người mẹ sẽ dẫn theo con ra ngồi ở chiếc xích đu sau vườn cho đến lúc chạng vạng mới thôi. Không phải bất cứ vị khách nào cũng muốn trò chuyện. Còn nhớ buổi chiều hôm đó bầu trời đặc sệt những ráng hồng như lửa. Kéo lê chiếc vali đã cũ, áo khoác vắt trên tay, cô men theo con ngõ nhỏ, đi chậm từng bước dưới dàn tường di cánh mỏng. Sau cuối lại đứng lặng người hồi lâu trước hàng hiên vắng trong một buổi chiều đầy nắng của Rose Garden. Không phải bất cứ vị khách nào cũng muốn trò chuyện. Người đàn ông ấy nói, nhìn cô, vẻ chờ đợi, nở một nụ cười nhiều chào đón hơn là dò xét. Chủ nhân của Rose Garden khi ấy đang cùng vợ mình ngồi nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm chiều tháng 4. Sự khác biệt giữa một ngôi nhà và một căn phòng trong khách sạn là rất rõ ràng. Cái gọi là hơi người và những năm tháng cũ xưa đã tạo ra những quá khứ nặng trịch và dằn vặt. Chúng ta luôn có thể cảm thấy được điều ấy, cái sức nặng đặc trưng của năm tháng và ký ức khi bước chân vào bất cứ một ngôi nhà nào. Cũng chính nó đã kéo ngôi nhà trũng xuống, lõm hẳn ở phần giữa, như có một cái xoáy vô hình vẫn ngày đêm đứng đó và lẳng lặng xoay. Từ đó tạo nên một sức hút cộng hưởng với những thành viên trong gia đình, những quyến thuộc họ hàng, cả bạn bè và khách khứa ghé thăm. Sinh hoạt hàng ngày, sự kiện trọng đại, lễ cưới, đám tang, sự ra đời của một người này, sự mất đi của một kẻ khác, tất cả đều xoay quanh cái trung tâm đặc trưng đó. Suốt buổi tối hôm đầu tiên cô đến, họ đã chuyện trò say sưa với nhau về những điều đó. Lợi thế của những người cùng một dân tộc, cùng chung một tiếng nói chính là đây. Cô cảm nhận rõ rệt sự sắc sảo và khôn ngoan của người đàn ông đáng tuổi ông mình. Tự như những lời ông nói, trong tiếng mưa rỉ rả gần xa, đã tan lẫn vào không khí, rồi thấm trở lại vào cô một cách nhẹ nhẹ, từng chút một. Nhưng không, khi đã vào giường, trong bóng tối nhìn về phía cửa sổ sáng ánh mưa, cô mới biết chúng thật giống như những mũi nhọn, đã đâm thẳng vào tim cô ngay từ lúc bắt đầu. Không cần thiết phải say mê hay ngất ngây nữa, cơn đau này mới chân thật và đẹp đẽ làm sao. Cô thiếp đi trong hơi lạnh, và cảm giác ấm áp có chút ngỡ ngàng cho chiếc chăn bông xa lạ mang lại. Dù thế, cô vẫn giữ tư thế và nhịp thở của mình giống như khi nằm bên mẹ trong đêm mưa hôm đó. Cô cảm thấy buồn vì đã không kiên quyết hơn trong việc đưa mẹ cùng đến Hội An. Người chủ nhà sẽ cảm thấy thế nào nếu có một cô gái đi cùng mẹ đến trú lại nhà ông trong chuyến thăm phố hội ngắn ngày của họ? Mọi thứ sẽ ấm áp hơn chăng, kể cả cơn mưa này. Như một bát canh gừng ấm bụng vừa đủ dùng, đặt ngay ngắn trên bếp, luôn chờ đợi ta. Cô không biết vì sao mình mãi vẫn chưa quên đi người thanh niên đó. Gương mặt của anh ta khi lần đầu tiên họ gặp nhau, chất giọng trầm ấm và lơ đãng khi anh chuyện trò cùng người khác. Ánh mắt nhìn cô thật hiền khi bảo rằng, chúng mình hãy cùng về nhà đi. Mùa hè đó, bản nhạc cô thường nghe nhất là Hanabi của Joe Hisaishi. Đẹp và buồn, rực rỡ và tàn phai, dư âm và vang vọng. Một bản nhạc mang tất cả đặc tính của pháo hoa, đúng như cái tên của nó. Máy tính của cô sáng đèn suốt đêm, âm nhạc cũng sẽ tuôn ra thâu đêm suốt sáng. Dù xem phim hay chat với một ai đó, cô vẫn nghe nó. Dù không thật để tâm đến lắm, và có lúc gần như đã quên bản nó rồi, Hanabi vẫn tuôn chảy. Như thế, có lúc nghĩ lại, đó cũng giống như một buổi trình diễn pháo hoa bằng nhạc. Những màn trình diễn không tưng bừng mà lắng dịu nối tiếp nhau, cũng không có đám đông khách quan trầm trồ tán thưởng, chỉ một mình cô lặng ngắm giữa đêm khuya. Mùa hè đó cứ nhắm mắt lại là cô lại nằm mơ. Những giấc mơ kỳ quái đang xen nhau và thành cơn ác mộng mà ngay cả Baku, con thú ăn giấc mơ giỏi nhất của người Nhật, cũng chẳng cách nào diệt nổi sự sinh sôi của chúng. Cô mơ thấy thời tiểu học, mình thức dậy trễ, bị bỏ lại trong chuyến đi dạo ngoài của trường, phải hối hả ôm ba lô chạy đuổi theo chiếc xe du lịch 50 chỗ màu hồng cánh sen, trông hệt như một con bọ to đang gấp rút bay đi tìm mồi. Cô mơ thấy mình đi bè gỗ qua sông sâu, sóng dữ từng cơn từ đâu chồm tới, hung tợn như muốn đập tan chiếc bè bé con của cô. Xa xa là một chiếc cầu dây lắc lẻo. Có một người đứng trên cầu, đưa tay về phía cô khi bè vỡ, khi cô chìm dần vào dòng nước đen hung hãn. Một lần khác cô mơ thấy mình bỏ nhà ra đi, lòng đau đớn đến phát khóc khi đứng bên đường quốc lộ chờ một chuyến xe chạy ngang trong vô vọng. Có lúc lại mơ thấy một điều gì đấy rồi quên ngay khi vừa thức dậy. Chỉ rất lâu sau đó, khi thực tại xảy ra một cảnh tượng nào đó giống hệt trong mơ, mới sực nhớ ra mình đã từng thấy nó từ rất lâu về trước. Nhưng nhiều hơn cả vẫn là những giấc mơ hình thù rối loạn, không rõ dáng người, không rõ thời gian, chỉ hỗn loạn và đầy mệt mỏi. Khi thức dậy đầu nặng trĩu, cả người bần thần một lúc rất lâu. Người ta nói ban ngày nghĩ đến, đêm nằm mơ thấy. Từ đó suy ra thế giới thực của cô cũng hỗn loạn hệt trong mơ. Mùa hè đó, cô gác lại tất cả những công việc và khóa học, nhận lời nhờ cậy của một người bạn thời đại học, tham gia vào một chương trình thực tế, lấy những chuyến đi và tình yêu đôi lứa làm đề. Từ Sài Gòn, cô bay ra Hà Nội. Trên chuyến bay ấy gặp gỡ một người thanh niên. Khi máy bay lên đến độ cao 1.000 mét so với mực nước biển, anh ta quay về phía cô, gương mặt chìm lấp trong những đám mây màu xám trắng, hỏi rằng: "Will you forget me?" Cô khẽ cười, không đáp. Biết rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ đầy ảo tưởng khác của bản thân mà thôi. Vì vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên người chơi của chương trình cũng chẳng có mấy ai. Tuy thế, mọi luật định vẫn được phổ biến kỹ càng và yêu cầu tất thảy khách mời phải nghiêm túc tuân theo. Cô nhẩm theo những gạch đầu dòng trong mảnh giấy được truyền tay khắp vòng, nhận ra điện thoại và internet là hai thứ đứng đầu trong danh sách bị cấm. Tiếp nữa là một loạt những quy định chung chung về đời sống tình cảm trong cộng đồng, cách bày tỏ, cách từ chối và tiếp nhận, cũng như những hệ quả có thể kéo theo sau đó. Vài cô bé cười khúc khích, nửa phấn khích, nửa e ngại cuộc sống lạ lẫm sắp sửa diễn ra. Các cậu con trai tỏ thái độ sẵn sàng đương đầu với tất cả. Nhưng lẫn trong sự dạn dĩ và xông xáo đầy gượng gạo đó là một sự bồn chồn khó che giấu. Bạn cũ làm trong khâu dàn dựng hiện trường, lúc thường kiêm luôn cả việc lo cơm nước cho đoàn, nói thầm bên tai cô đầy vẻ có lỗi: "Lần này làm khó cho bạn rồi, mình thật tình chẳng nghĩ ra được ai." Cô ngẩn nhìn những cô cậu thanh niên tuổi chừng 18 đôi mươi ở trước mặt, cảm thấy cái tuổi 24 của mình sao mà xa xôi với mùa xuân tuổi trẻ của họ quá. Gần ngay cạnh đó, người đàn ông 30 tuổi duy nhất là anh đang bình thản đọc một quyển sách dày cộm về kinh tế. họ có một tháng cho tất cả. 30 ngày dài hơn một thế kỷ, nhưng ai đó đã nhại vui lại tự đề một quyển tiểu thuyết của Shinji Amatop. Riêng cô lại cảm thấy nói thế cũng chẳng sai. Chiếc xe London đi mãi, leo lên đồi, trèo qua dốc, vượt nắng, xua mưa. Chuyến đi ngược dòng thời gian, ngược lên phương Bắc, tìm về Hà Giang, địa đầu tổ quốc thân yêu. 12 con người cùng ăn ngủ trên suốt chặng đường 300 cây số. Thỉnh thoảng một ai đó sẽ năn nỉ xin được gọi về nhà. Vì lý do thì có vội vàng, và thử nghiệm nói cho cùng vẫn chỉ là thử nghiệm, nên cuộc gọi lén sẽ diễn ra vào lúc chập choạng tối, khi những người còn lại đã tản ra khắp nơi. Họ lấy củi, nhóm lửa, vo gạo, nhặt rau và đôi khi dựng cả lều bạt. Gió miền cao thổi phần phật qua mặt, ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa, mây tía loang lỗ sáng, lòng người sẽ chung xuống bất kể những nguyên do. Đêm xuống, sương rơi, gai áo ướt, bếp lửa hồng. Nếu tâm trạng tốt, ai đó sẽ cao giọng bắt một bài hát tập thể quen thuộc nào đó. Bốn phương trời giản đơn xoay vòng, hoặc nối vòng tay lớn nhiệt huyết hào sảng. Tiếng hát át tiếng gió. Đất, trời, chúng ta, ta và chỉ riêng ta. Nếu tất cả cùng rơi vào trầm tư, ngọn lửa sẽ là người duy nhất lên tiếng. Cô luôn chọn cho mình chỗ ngồi gần ánh lửa nhất trong những đêm như thế. Cô thích nghe tiếng lửa reo, thích sự bập bùng lúc chao lên lúc nghiêng xuống của nó, thích cả hơi ấm bỗng rát do nó mang lại. Cô không như bọn trẻ, trong bóng tối chuyện trò và họ hẹn nhau, trong cô đơn tâm tình và dỗi về nhau. Cô chỉ như một cánh nhạn lạc, biết tìm ra cách thỏa hiệp với chính bản thân mình. Anh hay làm gì trong những buổi đêm đó? Cây ba lô làm bàn, dùng đèn pin và một cây bút chì hai sọc đen trắng viết những trang thư dày đặc chữ. Cô không biết anh viết cho ai mà lắm thế. Thư về nhà, thư cho bè bạn, thư nhắn nhủ người thương, thư cho chính mình. Chỉ nhớ đêm nào anh cũng viết. Những hôm trời đẹp, bầu trời quang đãng và ánh sao xanh nơi xa xa như đang nhấp nháy, anh sẽ vừa viết vừa hát khe khẽ một bài gì đó. Thản khi anh dừng bút, ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh một lượt, như thể đang kể lại cho người trong thư chính xác từng chút một những chuyện đang diễn ra ở nơi đây. Cũng có hôm mưa dài dẳng rơi từ tờ mờ sáng, củi ướt, khói mịt mù và tất thảy đành chen nhau ngủ lại trên những băng ghế xe chật chội ít thoải mái. Anh cũng sẽ chẳng phiền gì khi cậu bạn bên cạnh đổ người lên vai mình và đánh một giấc say sưa suốt từ chập tối cho đến sáng. Lâu dần, cô cảm thấy phiền lòng vì cái sự quá ư dễ tính của anh. Có thể nào khi 30 tuổi, cô cũng sẽ trở nên giống anh như thế. Cười vui với hết thảy mọi thứ vì quãng đời tươi đẹp nhất của mình đã trôi qua rồi. Quãng thời gian sống cho riêng mình đã trôi qua hết rồi. Giờ đây chỉ còn lại những ngày trả trọn cả nghĩa lẫn tình cho cuộc sống và những người bên cạnh. Cô không biết, nhưng đêm thứ 20 mấy không còn nhớ. Khi Hà Giang đã đến được và cục cờ lũng cú đã ghi lại tấm ảnh chụp chung kỷ niệm của cả đoàn. Khi đã có 2 trong số 8 người chơi chính thức ngỏ lời và tay trong tay đầy hạnh phúc, cô bất chợt cảm thấy rất muốn trở về nhà. Cô không nhớ Sài Gòn, không nhớ nhà hay nhớ mẹ. Cô chỉ là muốn trở về. Muốn trở về cái nơi mà chính từ đó mình đã ra đi. Không phải chuyến đi này mà là chuyến đi đầu tiên. Chuyến đi ngọn nguồn tất thảy, chuyến đi của một con người bước ra với cuộc đời. Phải làm sao mới có thể trở về? Cô không hỏi bạn vì e rằng sẽ gây ra cho bạn và cả chương trình bạn dàn dựng điều phiền toái ngoài ý muốn. Cô suy nghĩ mãi, cô trầm tư mãi. Sự thỏa hiệp của cô đã đến giới hạn của nó rồi. Cô không muốn ở lại nơi đây, cái nơi xa lạ và đầy gió này, thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Bình minh ngày hôm đó, sương mù phủ trắng núi đồi, đồng lại một lớp hơi nước dày ẩm trên cửa kính xe. Cô thức dậy, ngồi mãi như thế một lúc lâu. Khi ngoảnh lại, đã thấy anh lẳng lặng nhìn về phía mình từ lúc nào. Đừng khóc. Ánh mai mờ nhạt gợi nhớ buổi hoàng hôn nơi quê nhà. Tiếng gà gáy sáng rụng lên hối hả, rồi chìm dần vào màn đêm còn dưng lại như vọng đến từ một nơi nào xa xăm lắm. Cô áp hai bàn tay lên mặt. Từ ngón tay vô danh truyền lại cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của kim loại. Chiếc nhẫn bạc cô đã đeo từ năm 18 tuổi, kỷ vật duy nhất còn ở lại sau khi mối tình đầu ra đi. Ngoài ra còn cảm thấy cái ấm ướt của nước mắt đang chảy xuống một cách chậm chạp trên gò má cô. chúng mình hãy cùng trở về nhà đi. Sau tất cả, lời đầu tiên họ nói với nhau lại là như thế. Mãi về sau này, cả hai cũng không một lần nhắc lại với nhau về chuyến đào thoát buổi tinh mơ ngày hôm đó. Cô ra sân bay, trở về Sài Gòn bằng chuyến bay đầu tiên trong ngày. Anh ở lại Hà Nội, mang theo 36 ngã phố cũ kính của thủ đô để trở về ngôi nhà số 4 nằm trên phố hàng ngang của mình. Cô đã nghĩ, khi ngoái lại nhìn anh lần cuối trước khi bước vào phòng chờ rằng họ sẽ chóng quên nhau thôi. Will you forget me? Ở độ cao 1.000 mét so với mực nước biển hay giữa đại sảnh sân bay đông người một sáng chủ nhật, đó vẫn chỉ là một giấc mơ nhiều ảo tưởng của riêng bản thân cô mà thôi. Chỉ trách cô đã mơ một giấc mộng quá dài. Vào buổi sớm, cửa đại là một bãi biển xanh, vắng vẻ và sạch sẽ. Cô dựng xe bên một gò cát, bỏ dép, đi chân trần về phía những con sóng. Mặt trời vẫn chưa lên hẳn. Đường chân trời phía xa xa có màu xám nhạt và bầu không khí yên tĩnh của buổi mai thi thoảng lại bị tiếng kêu xa của những con chim biển khuấy động. Từ phía những con sóng lăn tăn giữa bờ, gió đuổi nhau chạy dài. Cô đưa tay gạt mớ tóc mai cứ chực rủ xòa vào mắt, ngồi xuống một nơi cách mép nước không xa, lặng ngắm mặt biển xanh nhạt trải ra trong tầm mắt mình. Ngày thứ hai ở Hội An, vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ người thanh niên đó đã có mặt ở nơi này. Nhưng trong giấc ngủ muộn màng của đêm qua, rõ ràng cô đã trông thấy anh, vẫn dáng vẻ như ngày ấy, hẹn gặp cô lúc 5 giờ 7 phút sáng trước nhà cổ Phùng Hưng. Cô hỏi, tại sao lại gặp nhau ở nơi đó mà không phải nơi đâu khác? Anh cười ngượng ngùng bảo rằng, chẳng biết gì về Hội An cả, chỉ nghe danh Phùng Hưng, vì đó là ngôi nhà cổ nổi danh truyền qua 7 đời chủ ở phố Hội mà thôi. Cô ngắm cái dáng cười ngượng ngập ấy của anh một lúc lâu. Thật khó mà tưởng tượng ra một người luôn điềm tĩnh và già dặn như anh lại có lúc cười một cách thật lòng và thơ trẻ như thế. Vì thế cô tha thứ cho lời hò hẹn vụng về của anh. Rồi cô cười với anh nụ cười trong sáng nhất của mình, nói rằng cô sẽ đến. Ở trong mơ, cô là cô gái cả tin biết bao. Vì đúng thật là cô đã đến. Cô đã đến vào lúc 5 giờ sáng bằng cách đạp xe qua những ngã đường say ngủ và những dãy phố rêu phong đã nằm lại cùng thời gian suốt hơn 10 thập kỷ qua ở vùng đất một thời nức tiếng về vị thế thương cảng của mình. Dẫu khi thức dậy, biết rõ ràng đó là một giấc mơ vô cùng chân thật, cô vẫn đã đến. Trước khi mơ thấy lời hẹn gặp của anh, cô cũng chẳng biết nhà cổ Phùng Hưng trông như thế nào. Nhưng 30 phút trước, đứng trước nó, nhìn gương mặt buồn thanh thản của nó trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mai, nhìn những rừng cột cũ kỹ săn bóng màu nước, những phiến cửa u hoài nhưng kiêu hãnh, những bậc thềm đầy bụi và dấu chân người phơi mình trong gió, cả dãy ngói dương gồ lên nổi bật, đổ dốc xuống che mưa che nắng bao tháng ngày qua cho cả một đại gia tộc 7 đời. Cô chỉ thấy nơi đây sao mà buồn quá. Nhưng càng buồn hơn nữa là việc cô đã chờ anh đến 10 phút ở một nơi buồn như thế, chỉ vì một cuộc hẹn trong mơ. Chỉ khoảng 10 phút sau khi cô ra đến nơi, cửa đại đã dần trở nên đông đúc hơn hẳn. Những chiếc thuyền về bến bày ra bao nhiêu loại hải sản tươi sống. Có rất nhiều phụ nữ đi chợ sớm, tay cắp thúng, đầu quấn khăn, nói cười, chọn hàng, mặc cả. Cô đứng lên đi về phía họ, chen qua đám người, nhón chân nhìn vào những khoang thuyền đầy ắp. Những con cá phơi mình trong khoang, dãy đành đạch theo bản năng sinh tồn. Ánh mắt to cộ, vẫn vô cảm và trống rỗng như thế. Cô mua một con cá thu lớn nặng chừng 2 kg. Họ dùng một sợi lạc mềm xâu qua miệng con cá, buộc lại thật chặt, rồi đưa cho cô. Cô quay lại nhà nghỉ vào lúc 6 giờ hơn, một tay điều khiển ghi đông, tay còn lại xách theo con cá thu. Nó cứ quẩy mãi, những chiếc dãy cứ lấp lánh trên chặng đường 5 cây số từ bãi biển cửa đại theo cô về nhà. Tháng 8 năm đó, khi anh vào lại Sài Gòn, trời miền Nam đang dầm mình trong những cơn mưa thất thường do ảnh hưởng từ một cơn bão trên quần đảo Philippines mang lại. Thành phố cũng vì thế mà trở nên ủ dột hẳn đi. Gương mặt của nó thường xuyên buồn rũ ra như một đứa trẻ ngồi nhà nhìn trời, mong cho mưa mau tạnh vì đã sắp đến giờ hẹn đi chơi cùng chúng bạn rồi. Qua Facebook, cô biết được sự xuất hiện của anh, người thanh niên Hà Nội vào Nam tìm lại cô gái đã từng đồng hành trên chuyến đi đến địa đầu Tổ quốc Hà Giang. Với dân cư mạng, những kẻ vốn đang bị sự ảm đạm lây lan vì thời tiết u ám, sự xuất hiện của anh chẳng khác nào một ngày nắng ráo đáng ghen tị. Câu chuyện đơn giản, tình tiết cũng không mấy ấn tượng, nhưng chính lối bày tỏ thẳng thắn, chẳng chút câu nệ của chủ nhân lại khiến họ đem lòng yêu mến. Và như bất cứ ai khác, luôn mong người có tình sẽ sớm tìm thấy nhau. Họ nhiệt tình đến khó tin trong việc cổ vũ và giúp đỡ anh. Sức mạnh của Internet đôi khi thật đáng sợ. Anh chẳng làm gì cả, mọi thứ như anh đã tự động đưa đến tận tay cô. Cô chẳng cần tốn chút công sức nào, mọi thứ không muốn biết cũng đã tự động chảy vào tay mình. Cô viết mail cho anh vào một tối thứ sáu hỏi rằng vì sao lại muốn tìm lại cô. Anh gửi lại cho cô một tấm ảnh chụp cột cờ Lũng Cú vào buổi sớm mây giăng. Một màu xám xanh phủ trùm lên tất cả. Núi non trùng điệp, sương sớm giăng giăng, mọi thứ như nhòe đi dưới màn sương dày đặc. Chỉ trừ dưới chân cột cờ, trông thấy rất rõ một cô gái ngồi lặng im bất động. Điều đó giúp cô hiểu rằng vì sao lại có chuyến vào Nam này, và cũng cho phép cô phỏng đoán người đàn ông này rất cảm tính, dễ bận lòng và là một người đại lượng trong tình cảm. Cô gõ một dòng lạnh lùng đáp lại, giữa chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Anh cười thật hiền qua những con chữ. Thì em cứ xem như cho anh một cơ hội, có được không? Cô im lặng, cố không suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng ký ức về buổi sớm tinh mơ ngày hôm ấy đã rất nhanh quay trở lại trong trí nhớ của cô. Có thể xóa Facebook, đổi email, có thể ngắt mạng các đường truyền, có thể tắt máy tính và giờ như mọi thứ đã biến mất. Nhưng ký ức ấy, cuộc đào thoát ấy, người thanh niên đã đứng trước mặt và nói với cô rằng chúng mình hãy cùng trở về nhà đi, làm thế nào mới có thể quên. Vài ngày sau lại có một lá mail mới gửi đến, câu hỏi nhẹ như không. Chúng mình gặp nhau đi, em có nơi nào đặc biệt yêu thích ở thành phố này không? Vì tất cả những điều đó, tháng 8 năm đó, khi cơn áp thấp nhiệt đới vẫn còn dần dũ đâu đó trên bầu trời thành phố, cô thấy mình và anh ngồi cùng nhau trong gian phòng sáng ánh đèn của sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Vở kịch họ xem hôm đó có tên gọi là gì cô đã không còn nhớ. Kép chính là người nào, kép phụ là những ai, cô cũng đã quên mất từ lâu. Chỉ nhớ cái địa chỉ 5B Võ Văn Tần ấy. Chỉ nhớ cơn mưa nặng hạt kéo lê con đường và dòng xe cộ trong một mảnh màu loang loáng sáng. Chỉ nhớ anh dần áo sơ mi đóng thùng rất lịch sự, đến điểm hẹn sớm hơn 30 phút chỉ để chờ cô, còn mua theo một bó hoa hồng nhỏ để chốc nữa hạ màn cùng cô lẻn ra sau cánh gà tặng cho người diễn viên cô yêu thích. Ngày hôm sau để lại mấy chữ, người đã tìm được người, trên Facebook. Anh đi. Chẳng bao giờ cô còn thấy anh xuất hiện trên mạng nữa, ít ra là ở những nơi cô có thể nhìn thấy và từ những nguồn tin cô có thể nghe thấy. Nhưng như thế lại hay, một người thanh niên đáo để, cô nghĩ, khi biết rõ đối với cô, sự tồn tại của anh thật hơn hàng trăm friends kia rất nhiều. Những lời anh đã nói, những việc anh đã làm, không có lá mail nào đủ dài để ghi chép rõ ràng lại và gửi cho cô.